Ajit Nipak. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Sư Thích Ca Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Mâu Ni Phật. Xin an tọa. A Di Đà Phật. Giờ này là giờ cuối cùng ha, cuối cùng trước khi thí sinh đi thi. Cái vị nào đi thi thì giờ này giờ cuối cùng để đi thi. Nhưng mà theo tinh thần của khóa học thì cũng lâu nay là không có bắt buộc phải thi. Nếu vị nào cảm thấy trên 60 mà không có đủ sức khỏe thì cứ học hành thôi, nghe thôi, nhớ được câu nào chữ nào cũng được, khỏi thi. Mà không thi cũng đậu rồi. Nghĩa là bằng cấp có sẵn hết rồi. Không thì cũng đậu rồi, thành ra học Phật dễ sướng quá, khỏi thi cũng đậu nữa, không có gì căng thẳng hết á. Các vị mà dưới 60 thì còn có tinh thần đầy đủ thì nên thi, nên thi để mà đo cân đo cái sức học của mình. Nên thi. Nhưng mà chúng tôi, bài của chúng tôi thì không có gì để thi hết á, tại vì lớp này thì chỉ một giờ rồi vào thăm viếng thôi, để hỏi thăm thôi. Thành ra không có phải đề tài gì dính trong bài thi, cho nên cũng được thông thả nữa. Vị nào muốn nghe nghe, mà muốn ngáp ngáp. Không sao hết á. Thì cái giờ này để mà thăm. Thứ hai nữa là có những thắc mắc gì thì cứ nêu ra suốt khóa học. Có gì mà chưa hiểu, gặp thầy nào giảng mà mình chưa thông suốt, hoặc là có chuyện gì trong cái vấn đề tổ chức của khóa học mà không được yên lòng thì cứ hỏi. Thì đó là đến giờ này. Dạ, có người giơ tay rồi. Dạ. Dạ vâng, xin mời. Ngủ quấn hả? Tức là đã học rồi hả? Chưa hiểu rõ. Vâng, thì đó cũng là một cái đề tài hết sức là khó hay dễ. Khó là bởi vì mình chưa học hết thì thấy nó khó thôi, học hết rồi thì thấy nó dễ. Đó là một. Có lẽ ai muốn gì nữa xin giơ tay. Rồi, Kinh Lăng Nghiêm á. Kinh Lăng Nghiêm thì nhiều lắm. Chị hỏi cái chỗ nào của Kinh Lăng Nghiêm? Hỏi cái chỗ nào, cái đoạn nào, hay là cái chi tiết nào? Đó. Chứ trên Kinh Lăng Nghiêm là một bộ kinh rất lớn. Sự tích á, tại sao có Kinh Lăng Nghiêm? Rồi, tại sao có Kinh Lăng Nghiêm cũng dài nữa, nhưng mà được, tóm tắt được. Có ai hỏi nữa? Ai cần gì nữa? Cấm ạ, tức là cúng quả đường đó, đi cúng ăn cơm trưa đó, cúng quả đường đó thì cấm cái muỗng, thế nào? Ý nghĩa cắm cái muỗng đó là ý nghĩa làm sao. Rồi có khi thì quay ra, có khi thì quay vô, phải không? À, thành ra mọi người không biết nên quay thế nào. Quay hồi lộn xộn quá, thôi lấy ra luôn. À. À, khi nào đọc kinh Lăng Nghiêm, khi nào đọc kinh Kim Cang, khi nào đọc kinh Pháp Hoa. Vâng. À, mà là thường ở nhà thì đọc hết ba kinh không? Bởi vì kinh nào kinh ấy là đọc một ngày cũng chưa hết một bộ. Ha. Đã, ba kinh đó là kinh lớn không à? Kinh Lăng Nghiêm, kinh Pháp Hoa thì còn có thể một ngày nếu mình tụng cho nhanh thì cũng được một bộ. Tụng mà giống như là tàu suốt chạy vậy đó thì một ngày được bộ Pháp Hoa đó. Còn gì nữa, Lăng Nghiêm thì có lẽ một ngày không hết đâu. Còn gì nữa, Kim Cang nào, Kim Cang Bát Nhã phải không? Là chắc vậy. Sự khác nhau giữa ba kinh, Bát Nhã, xin lỗi, Lăng Nghiêm, Pháp Hoa và Kim Cang. Kim Cang, vâng. À, thế nào chú Lăng Nghiêm và kinh Lăng Nghiêm? Vâng, cũng nhiều giá ha. Đấy, có thầy trong suốt khóa này có thầy nào dạy qua chưa? Có nói về Pháp Hoa. Vâng. Thì bởi vì lớp này là lớp 1B, coi như là các vị mới cũng có mà cũ cũng có, cao cấp cũng có mà trung cấp cũng có. À, thành ra trong này cái gì đó, cái kiến thức cũng cao cũng nhiều, mà cỡ trung cũng nhiều, mà cỡ thấp cũng có hả? Không dám nói thấp đâu. Bây giờ lấy mấy câu cũng rất là hay, nhưng mà không biết có đủ thời giờ không chứ. Chứ giờ nói qua cái gì dễ dễ nói trước ha. Cái gì khó khó để sau cùng, hay khi nào mà cái chuông nổi lên cái mình đi trước. Bây giờ thứ nhất là hỏi cái câu này đó. Kinh Lăng Nghiêm và chú Lăng Nghiêm ha. Thì chú Lăng Nghiêm là cái năm cái thần chú mà buổi khuya mình tụng đó. Phải không? Khuya đi tụng khóa học này đó là tụng cứ quen đấy, tụng kinh Lăng Nghiêm. Thật ra đó là chú Lăng Nghiêm chứ không phải kinh. Đó là Lăng Nghiêm thần chú. Lăng Nghiêm đại định thần chú. Có nghĩa là cái năm cái thần chú này nó nằm ở trong cái bộ kinh Thủ Lăng Nghiêm. Đấy. Rồi lấy ra, trích ra để mà tụng. Tụng mỗi buổi khuya trong chùa thì gọi đó là chú Lăng Nghiêm, rồi mình quen à, nói là Lăng Nghiêm, đó là thần chú. Thì còn cái năm đệ, nếu mà tụng chậm thì khoảng nửa tiếng, mà tụng nhanh á, giống như hôm nay tụng mà tôi qua tôi nghe đó, chắc có 15 phút à. Mà không biết đây bà con đây tụng theo được hết không? Đó, tôi nghĩ là rất đài hết chứ khỏi rồi. Mà khuyên quý thầy dẫn lễ tụng chậm thì các thầy quen hay cái nghề đi nhanh rồi khó chậm lắm, muốn ra xa lộ một phóng á, rồi bây giờ biết đi chậm mà khó chịu lắm đó. Thì được, nhưng mà phải thuộc giống như là cháo vậy đó thì mới nhanh chứ, còn nếu mà thuộc lỗ chỗ thì cũng dấp à, phải không hả? Có cơm hả? Cô mà gặp công sành nữa nè. Thành ra hôm trước tôi có nói đùa đó, mà cái đó cũng đúng là bởi vì tôi tới phía sau mà tôi nghe đó thì gần như là không theo kịp. Thấy không? Thế cho nên tôi nói đùa thì vì gì, vì ngồi không thì cũng buồn, mới thấy mấy thầy tụng xung quanh ta tụng cũng buồn, vậy mình cũng nhấp cái miệng. Ha. Rồi cũng nè, ai sao tôi dạy. Thì nó không sai lắm, nhưng mà thiệt sự cũng muốn đọc không kịp. Nó đọc không kịp, ai sao tôi dạy thôi. Ai sao tôi dạy, ai bậy tôi theo, ai sao tôi dạy, ai bậy tôi theo, cái vậy thôi.